Thứ hai, sau chủ nhật thứ nhất thường niên năm lẻ, khởi đầu tư người tín hữu Do Thái. Do Thái chương 1 câu 1 đến câu 6. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy trong chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi hơn họ bấy nhiêu. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta? Còn khi đưa chuyển tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Đó là lời Chúa.
Người liền gọi các ông, và các ông đã bỏ trang mình là Zebedee ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hôm nay chúng ta bắt đầu ngày thứ hai trong tuần thứ nhất thường niên. Mới ngày hôm qua chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu trên các cửa để nhắc đến ơn gọi của chúng ta được làm con Chúa trong lễ Thánh Thành. Chẳng những là con Chúa mà còn trở thành hiền thê của Ngài. Mà đã là hiền thê của ai thì không có người chồng nào cưới vợ mà không mong có con nối dõi con đường. Như vậy tin mừng hôm nay cũng như các bài đọc muốn nhắc cho chúng ta cái bổn phận người công giáo tỏ lòng biết ơn Chúa là phải sinh con cho Thiên Chúa trong cái ăn nết ở của mình. Người thứ nhất, cái ăn nết ở của mình mà ta người ta khám phá ra Thiên Chúa ở cùng mình để mình dẫn người ta đến với Chúa, đó là cách sinh con cho Thiên Chúa. Muốn sống được điều này hay muốn sinh con Thiên Chúa nghĩa là làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô, thì dựa vào tin mừng hôm nay có ba điểm chúng ta phải lưu ý để thực hành. Trước nhất là chúng ta phải vượt mọi rào cản để đi theo Chúa Giêsu, để loan báo tin mừng, diễn tả sức mạnh của tin mừng. Thứ hai là chúng ta phải năng đến nhà thờ, đặc biệt là tham dự thánh lễ để được trực tiếp gặp Chúa. Chúa thông ban cho mình cái nghị lực để ra đi. Và sau cùng là phải quy tụ mọi người trong vòng tay, trong điều kiện mình có để đưa về cho Chúa, mới thực sự là hiền thê mau mắn con cái cho người chàng được vui mừng. Trở lại vấn đề thứ nhất là chúng ta phải vượt qua mọi rào cản. Mở đầu tin mừng chúng ta vừa nghe Marco ghi nhận ở chương Marco 1 chương câu 14. Sau khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan bị nộp thì người về miền Galilee và bắt đầu loan báo tin mừng. Tác giả Marco dùng động từ nộp để nói về cái chết của ông Gioan Tẩy Giả là báo trước cái chết của Chúa Giêsu và cái chết của những người theo Ngài, chết vì chân lý. Ông Gioan Tẩy Giả cũng chết vì chân lý thôi, là không muốn cho Herod cướp vợ anh mình mà cũng bị bắt rồi bị nhốt tù, bị cắt đầu, đọc bị nổ. Vì cái chết của ông Gioan Tẩy Giả báo trước cái chết của Chúa Giêsu, cho nên những lần Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài cho các tông đồ biết trước, Ngài cũng sử dụng lại động từ nổ nạn. Thứ nhất, Ngài loan báo cho các tông đồ ở Marco chương 8 của 31 thì Ngài nói là con người sẽ bị nộ cho người đời. Người đời là người không muốn nghe lời Chúa. Rồi ở chương 10 câu 23 Marco lại nói là Chúa Giêsu nói cho các môn đệ con người sẽ bị nộ cho các thượng tế và ký luật, tức là những người lãnh đạo tôn giáo từ bây giờ. Rồi ở chương 4 lần thứ 3 câu 21 Chúa Giêsu nói là trong số chúng con Judas phản bội sẽ nộ thầy cho dân ngoài với giá 30 đồng bạc. Đấy, ba lần Ngài nói về cái chết của Ngài cho các môn đệ biết. Ngài không nói là Ngài bị giết hay là bị bắt, mà Ngài dùng lại động từ nộp như trong tin mục hôm nay nói sau khi nghe ông Gioan bị nộp là thế đấy. Và để nói đến cái sức mạnh của tin mừng, không có cái gì đè nén hay là bị tin mừng bị giới hạn theo ý muốn của người ta, mà sức mạnh của tin mừng là sức mạnh toàn năng, sức mạnh khai phá, sức mạnh bùng ra vượt qua mọi rào cản, vượt qua mọi sợ hãi, vượt qua cả sự chết. Cụ thể như chúng ta vừa nghe tin mừng nói rằng sau khi Chúa Giêsu nghe được Gioan bị độ thì ngài về Galilee để bắt đầu rao giảng tin mừng. Chúng ta đặt mình vào cái hoàn cảnh lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy được Đức Giêsu can đảm. Bởi vì ông Gioan bị Herod Antipas đang cai trị miền Bắc nước Do Thái là miền Galilee, ông này rất là độc ác. Người ta nói ông độc ác đến nỗi ông nghe đồn rằng con ông ấy muốn tiếm quyền ông mà muốn giết luôn cả vợ con, độc ác như vậy. Cho nên ông ấy cắt đầu Gioan Tẩy Giả này quá là một sự độc ác nữa, chứng minh con người độc ác. Mà lúc đó thì chú đang ở miền Nam. Khi mà chú ở miền Nam thì thời đó là thời của Philato. Philato thì không ác bằng Herod Antipas. Có hai Herod. Herod Antipas thì cai trị Galilee, còn Herod Agrippa thì được đế quốc Roma đặt cai trị ở miền Trung và miền Nam. Bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, xin lỗi, bắt đầu từ năm thứ tư trước Công nguyên cho đến năm thứ sáu sau Công nguyên. À, như vậy thì lúc đó cái ông Herod Agrippa đã thời Chúa Giêsu thì không còn nữa. Ông này là anh của Herod Antipas, không còn nữa vì Roma đã truất chức ông này và trao cho tổng trấn Philato cai trị cái miền này. Mà tổng trấn Philato thì chúng ta thấy quả thật bản chất ông không ác, vì trong cái phiên tòa xử Đức Giêsu đó, ông ta muốn tha, ông ta không muốn giết. Người Do Thái cứ đòi giết ông, tìm hết một cách ông tha. Thế thì vào thời mà ông Gioan bị cắt đầu thì Đức Giêsu đang ở cái biển cai trị của Philato, thì ông này đâu có ác, tại sao lại không ở đây ngày giáng mà ngài lại về miền Bắc, về cái biển mà cái ông Herod Antipas quá độc ác về đó giảng. Quả thật là không sợ, ngài không sợ kẻ ác. Và Chúa Giêsu đã nói về ông Gioan ở dân chương 3 câu 35 đó, Gioan chỉ là cây đè. Và bây giờ Gioan bị cắt đầu, tức là những cây đè đã bị tắt đi rồi. Còn Chúa Giêsu ở Luca chương 1 câu 78, Chúa Giêsu là mặt trời. Vậy thì cái cây đè là Gioan bị cắt đầu đó, cái đè đã bị tắt đi, thì mặt trời đó ra là Chúa Giêsu xuất hiện để mà loan báo tin mừng soi sáng muôn dân. Mà ngài không sợ cái gian ác của Herod Antipas đó, nó là cái sức mạnh của tin mừng. Rồi sau đó người ta giết được Chúa Giêsu, người ta tưởng rằng tin mừng của lời của Thiên Chúa không được loan báo nữa. Chúa Giêsu bị giết thì các tông đồ đi loan báo và ra tu vào khám nhân cơm bữa, các cậu vẫn kiên cường, tất cả các tông đồ đều chết vì lời rao giảng. Quay chứ đó, không biệt miệng được các ông. Thậm chí như Forte Stefano là người xuất sắc hoạt động cho tin mừng thì bị những người Do Thái viết đạo Công giáo, nhất là ông Sao-lô, động viên người ta ném đá Stephen cho chết. Ông Phao-lô ôm áo cho người ta và hô người ta: chúng mày ném đá cái tên này chết sớm đấy, ta không chịu được lắm. Sau khi người ta giết được Stephen, ông Sao-lô xúc vào các nhà tư gặp được người nào theo đạo Chúa, ông ta xiên xích chó này được dẫn độ về Jerusalem để mà nộp cho các thượng tế. Ông ác như vậy. Thế nhưng mà khi ông ta giết được Stephano thì làm sao? Các tín hữu tản đi khắp nơi, đi đâu các tín hữu cũng giảng hết. Còn ông Sao-lô thì sau đó là đi trở thành tốc độ xuất sắc của Chúa Kitô, vì ông Stephano trước giờ chết cũng đã cầu nguyện cho Sao-lô. Đó, chúng ta thấy chứ, là chân lý đầu tiên bị trù dập nơi con người Doan Tẩy Giả. Doan Tẩy Giả coi như là bị cắt đầu, là không còn ai nói chân lý nữa thì Chúa Giêsu nói chân lý. Chúa Giêsu bị giết thì các tông đồ nói chân lý. Thấy chưa? Các tông đồ bị giết thì các tín hữu đi khắp nơi nói chân lý. Rồi cả cái kẻ độc ác như Sao-lô lại là cái người nhiệt tình nhất để nói lời Chúa, nói chân lý, để nói được cái sức bật của tin mừng, cái sức mạnh của tin mừng. Cho nên tôi rất thích đọc ở sách số này trên một câu 12 nói rằng dân Chúa càng bị người ta đè bẹp, đã làm khổ hành hạ đó, thì dân Chúa càng bành trướng mạnh hơn nữa, và những kẻ làm hại dân Chúa thì phải run sợ trước sự bành trướng của dân Chúa. Cũng như vậy mà Curiero nói rằng máu của Thiên Tử Đạo là giống phát sinh các Thiên Tử, để nói lên sức bật của tin mừng. Giống như một cái lò xo, chúng ta thấy càng dùng một cái lực rất mạnh để cái lò xo thì cái lò xo càng tạo được cái sức bật bung mạnh nhất. Cho nên đạo Công giáo càng bị đè nén, càng bị trù dập thì càng bật, càng vươn mạnh. Đó là quyền năng của Thiên Chúa để nói lên giá trị của tin mừng quan trọng như vậy đấy. Và cái điểm thứ hai là hôm nay chúng ta được đón nhận tin mừng ở đâu? Thưa, đón nhận tin mừng ở trong phục vụ. Bức thư Do Thái chúng ta vừa mới được nghe ở chương 1 câu 1 câu 6, Phao-lô nói về giá trị phục vụ của thánh cử hành. Ông nói là thuở xưa chẳng chúng ta nghe lời Chúa qua các ngôn sứ, tức là nghe chẳng gián tiếp, còn đến thời này, thời tân ước này, chúng ta được nghe trực tiếp con Thiên Chúa. Tức là trong thiên lễ, Đức Tin Công giáo dạy rằng ông Cha chỉ là cái dụng cụ, chỉ là cái loa thôi, còn chính Chúa Giêsu phát biểu ở trong thiên lễ. Người ta được trực tiếp nghe lời Chúa Giêsu trong thiên lễ. Bức thư của Do Thái chúng ta đọc, và Phao-lô còn xác định rằng chính lời của Chúa Giêsu đã tạo nên cái vũ trụ này, và cũng chính lời quyền năng của Chúa Giêsu gìn giữ và bảo tồn cái vũ trụ này. Đấy lời mà chúng ta được đón nhận từ nơi Chúa Giêsu một cách trực tiếp trong thiên lễ, quyền năng như vậy. Chính vì vậy mà tin mừng hôm nay Marco 1 câu 15, Chúa Giêsu hô lên rằng hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đấy, Chúa Giêsu không nói được tin vào tôi, mà Chúa này nói được tin vào tin mừng. Đáng lẽ ra Chúa Giêsu phải nói được tin vào tôi, bởi vì các ngôn sứ đã báo trước rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu dân, thì ngài phải nói rằng lời các ngôn sứ báo đây, tôi đây, anh em hãy tin đi, tôi đã được các ngôn sứ đang báo để tôi sẽ cứu anh em. Ngài không nói như vậy, mà ngài nói rằng tin vào tin mừng thì chỉ gọi là tin mừng khi Chúa Giêsu chết sống lại mới có tin mừng chứ. Trước khi ngài còn sống, người ta đâu có nhận ra lời ngài là tin mừng đâu. ta còn ghét ngày ngày giảng, người ta giết ngày mà. Cho nên ngày đó tin vào tin mừng chính là ngày muốn nói tin vào lời giảng của thánh. Và lời giảng của thánh như thư Do Thái tôi vừa nói đó, cũng chính là lời Chúa Giêsu chứ không phải là lời loài người. Đó là lý do Chúa nói tin vào tin mừng. Bởi vì nếu Chúa nói tin vào tôi thì chỉ có những người đồng thời với Chúa Giêsu mới gặp thôi. Còn bây giờ chúng ta đâu có gặp Ngài nữa mà Ngài nói tin vào Ngài. Còn Ngài nói tin vào tin mừng thì hết mọi thời đại ai cũng tin vào, phải tin vào tin mừng. Thời Chúa Giêsu cũng phải tin, thời này cũng phải tin, lúc nào cũng tin vào tin mừng. Còn nếu chúng ta hôm nay gọi là tin vào Chúa Giêsu khi chúng ta lúc đấy thì cho những người công giáo mới thể hiện tin vào Chúa Giêsu lúc đấy. Người ngoài đâu có được, người có tội đâu có được. Nhưng mà tin vào tin mừng thì người có tội hay người ngoài hay người thế nào chẳng nữa cũng đồng nhận được tin mừng. Và tin mừng như vậy được trở thành một cơ thể thứ hai của Chúa Kitô. Vì thế mà trong công đồng Vatican thứ hai trong hiến chính mặc khải số 21 nói là chúng ta phải tôn trọng kinh thánh giống như thánh thể Chúa Giêsu, đặc biệt kinh thánh được tìm thấy trong phục vụ. Đó, kinh thánh trong phục vụ được tôn trọng bằng Chúa Giêsu thánh thể. Như vậy kinh thánh là cơ thể thứ hai của Chúa Giêsu Christ. Hiến chính mặc khải số 21 nói như vậy. Và hiến chính phục vụ cũng đã nhắc cái chân lý này là hiến chính phục vụ số 7 nói rằng Chúa Giêsu hiện diện một cách thiết thực khi chúng ta đọc kinh thánh trong hội thánh. Chúa hiện diện một cách thiết thực khi ta đọc kinh thánh trong hội thánh, thì đọc kinh thánh trong hội thánh thì phải hiểu một cách cụ thể là khi chúng ta dâng lễ, giáo hội đã chọn chúng ta những bài đọc tất cả cùng đọc, cùng nghe, cùng tìm hiểu, thì đó là cách đọc thánh kinh trong hội thánh, là chúng ta gặp Chúa hiện diện một cách thiết thực theo hiến chính phục vụ số 7. Đó là hôm nay chúng ta không phải tìm đâu xa lời Thiên Chúa, mà là tìm ở nơi phục vụ, gặp Chúa nói trực tiếp với chúng ta, để lời Chúa là lời quyền năng nâng đã tạo dựng vạn vật và nâng đỡ vạn vật. Ngài đã gìn giữ nâng điều khiển cả cái vũ trụ này được, huống chi con người chúng ta chỉ nào không đáng được đang buông trong vũ trụ này thì đối với Ngài quá dễ. Chứ nếu chúng ta đi dự lễ, chúng ta nghe được lời Chúa Giêsu để Ngài nâng đỡ và gìn giữ chúng ta thì quá tuyệt vời. Và điểm thứ ba, khi chúng ta đã xác tín được như vậy, chúng ta phải làm tông đồ để quy tụ muôn dân cho Chúa, để thấy được cái lý do mà chúng ta phải nghe tiếng gọi của Chúa là tông đồ. Chúng ta đọc lại cơ cấu của tin mừng Marco. Marco đây cho chúng ta thấy lời Chúa rất là quyền năng. Cụ thể như mở đầu tin mừng Marco nói là Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện ở giữa sa mạc, Ngài sống giữa các thú dữ mà thú dữ không làm hại Ngài. Có nghĩa là Ngài là lời Chúa thì không có sự dữ nào bên bạn như này. Đó. Rồi câu 15 nói là Chúa Giêsu bắt đầu trong tin mừng này là khi nghe được ông Gioan bị nổ, bị giết chết ấy, thì Ngài bắt đầu đi đâu rằng về miền Bắc như thế tôi vừa nói, Ngài không sợ gì hết. Đấy là Chúa mạnh như vậy. Không phải vì mà cái việc cắt đầu Herodê, cắt đầu Gioan Tẩy Giả làm cho Ngài phải hoảng sợ và chạy trốn. Đi đâu rằng? Và Ngài cảm thấy rằng một mình Ngài rao giảng chưa đủ, một mình Ngài tập học chưa đủ, thì Ngài chọn môn đệ như tập thức mở hôm nay chúng ta vừa mới nghe. Ngài đi chọn thì Ngài có thể biết cục đá thầy con cái Abraham, tại sao Ngài không chọn những cái đứa gọi là thất thểu ngoài đường, cái đứa đầu trâu chắc thì Ngài muốn lên đó, mà Ngài đi chọn những người đang vất vả làm những công việc chính đáng. Phải nói rằng trong cái nghề đánh cảm là chính đáng nhất, bởi vì không ăn cướp ăn trộm hoài, không lừa đảo ấy. Thì các tông đồ làm nghề đánh cá, người thì đang bắt cá, người đang phát lưới, cần thiết cho gia đình, cần thiết xã hội, mà chú bảo rẻ tiền đi theo tôi, thế họ đi. Đó cũng làm nói lên cái sức mạnh của lời Chúa. Chúa nói là bảy họ ra khỏi cái địa vị của họ, không bám ứng ở cái công ăn việc làm có lợi nhuận đi ra đi liền. Đó là cái sức mạnh của lời Chúa mới có thể biến đổi người ta một cách nhanh chóng như vậy chứ. Rồi để diễn tả tiếp ở câu 23 thì Marco nói rằng khi Chúa Giêsu lên tiếng giảng dạy thì thần hô ấy nghe thấy tiếng Chúa nói thì nó run rẩy tháo chạy hết, và nó nói rằng ông ơi, ông đến làm khổ chúng tôi trước thời buổi ông chạy hết. Đó là lúc Ngài giảng dạy ở trong đền, trong hội đường Do Thái. Rồi sau đó Ngài về nhà mẹ vợ Phêrô ở Coi Mi Chín, bà này đang cảm xúc nặng gần chết, Ngài động với và bà ấy bảo khỏi bệnh liền bỏ dậy để đi phục vụ Chúa Giêsu có một đệ bữa ăn thịnh soạn. Rồi từ bấy giờ đi, Chúa Giêsu ở nhà bà mẹ vợ Phêrô, bất cứ bệnh nhân nào, bất cứ kẻ kinh án đến Ngài chữa lành hết. Hay đưa ra những cái ghi nhận của bác cô ở chương 1 này nói đến cái sức mạnh, cái giá trị tuyệt vời của tin mừng. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu gọi các tông đồ, các anh đi theo tôi, đừng làm người bắt cá nữa, mà theo tôi để làm người bắt người ta, đi trải lưỡi bắt người ta. Tại sao Ngài lại nói đi trải lưỡi bắt người ta? Chúng ta biết động từ Hy Lạp bắt của tiếng Hy Lạp đó là gọi là zokreo. Zokreo là bắt. Thì cái bản văn của Trần Nguyễn Duy Thuấn ấy, này, dịch nguyên văn ấy là đi bắt, chứ còn cái bản văn khác thì chỉ nói là tôi đi theo tôi để đi trải lưới người thôi, đi theo tôi để đi trải lưới người. Còn đây nói là đi bắt người. Vậy ai đã cho quyền bắt thì người đó cũng có quyền thả, đúng không? Thế ví dụ như là cấp trên cho công an khu vực đi bắt những đứa nào trốn cái vụ, thì anh công an khu vực vào nhà người ta bắt cái thằng này chẳng hạn, thế thì có thể là làm thủ tục đầu tiên cũng được thả. Đấy là cái đâu hết mà bắt thì người bắt là có quyền thả. Như vậy Chúa sử dụng động từ bắt để nắm tốc độ rằng chúng con đi quy tụ người ta lại để họ được tha thứ, để họ được giải phóng, để được tha, mà là cái quyền tha đó Chúa Giêsu đã trao ngay cho các môn đệ ở Matthew chương 18 câu 18. Ngài nói những gì anh em cầm buộc chứ thì trên trời cầm buộc, những gì anh em tháo gỡ chứ thì trên trời tháo gỡ. Đó cầm buộc là bắt, tháo gỡ là tha. Đó, cho nên bắt là không được thật. Cho nên các tông đồ chúng ta là đi bắt người là cũng có nghĩa là ép người ta đến với Chúa, bắt là bắt phải đến với Chúa để rồi được thả thứ. Và khi đã quy tụ người ta đến với Chúa Giêsu để thuộc với Chúa Giêsu thì Ngài tha thứ tội lỗi và lấy những cái thánh tẩy họ trở thành con Thiên Chúa. Thì có phải là các tông đồ nói cái kiểu của ngôn sứ Mica là đến thời đẻ thì đẻ, đến thời đẻ thì đẻ. Chúng ta đọc ở Mica chương 1 câu 2 cái từ này phải đọc trong cái cuốn thì mới thấy rõ là nghe nó hơi sượng sượng nhưng mà nó có ý của nó. Đến thời đẻ thì đẻ. Vậy nói này, là đến thời phụ nữ mang bầu thì đến cái 9-80 ngày thì sinh con. Đây không nói là mang bầu, chỉ nói là đến thời đẻ là đẻ. Sao biết thời nào đẻ? Thì cái điều mà ngôn sứ Mica nói đến thời đẻ là đẻ là nó là thánh nhất. hội thánh và thời tân ước phải sinh con cho Thiên Chúa vì đồ thánh là hiện thế của Ngài. Như vậy không phải là những người có gia đình mới sinh con Thiên Chúa, mới có đẻ con Thiên Chúa, mà những người chẳng có gia đình, những người độc thân lại càng đẻ nhiều hơn nữa. Vì vậy mà Thánh Vị 113 hay 112 câu 9 nói sao? Chúa làm cho đàn bà son sẻ, hành mẹ đông con vui cửa vui nhà. Thấy chưa? Đàn bà son sẻ mà lại thành người mẹ đông con vui cửa vui nhà. Nó đâu cần phải là không có chồng mới đẻ đâu. Mika nó đẻ ra đẻ đó là nói về hội thánh là những người được gọi là trinh nữ, nó có liên hệ với người dân thế mà sinh con Thiên Chúa. Đó. Cũng vì vậy mà một sự Isaiah chương 49 câu 6 Chúa nói về người tôi tớ của Chúa rằng ngươi là tôi chung của ta, ta đặt ngươi để tái lập các chi họ ra có về cho ta, nhưng còn quá ít để quy tụ dân ra chi họ ra có là người Do Thái, còn quá ít ngươi, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất cửa đó. Và khi chúng ta biết loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất để cho người ta thấy sức mạnh của lời Chúa chiếm đoạt và cải hóa người ta đó, thì Thánh Phaolô nói rằng là Roma ở chương 15 câu 16 đó là cách chúng ta dâng lễ đó. Ông nói là làm người phục vụ Đức Kitô Giêsu giữa dân ngoài là lo việc tế tự rao giảng tin mừng của Thiên Chúa để các dân ngoại được Chúa Thánh Thần thánh hóa và trở nên một lễ phẩm đem lòng Thiên Chúa. Và có khi nào chúng ta xem cái lời Thánh Phaolô nói như vậy ấy, là chúng ta mới kêu lên với Thiên Chúa như Đắc Ca chúng ta vừa đọc ra: chư thần chư thánh phục bái Chúa đi, làm cho mọi người phục bái Chúa đi vì ta đã lên tiếng giảng dạy quy tụ nhiều người về cho Chúa, phục bái Chúa đi. Đó là sức mạnh tông đồ hay là sức mạnh sinh con cho Thiên Chúa, đó cũng là lý do mà Chúa nói với người ta khi mà mẹ Ngài đến tìm Ngài thì Ngài nói làm sao? Luca 8:21, mẹ tôi đều là những người nghe lời tôi và đem lên thực hành. Tức là ai sinh các Kitô hữu, Chúa Giêsu gọi đó là mẹ, chứ không phải chỉ một mình Maria mà phải gọi mẹ của Ngài mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta là con cái của Chúa, cũng là hiện thế của Ngài từ khi lãnh nhận khi thiên tài ý thức cái sự định này để mà chúng ta là hài lòng vì tân lan đã tuyển chọn chúng ta. Tôi nói là để vượt qua mọi rào cản đến với Chúa. Để sao? Để được đặc biệt là vượt qua rào cản đến nhà thờ để trực tiếp nghe Chúa ban lời sống chúng ta. Chúng ta có sức mạnh mà ra đi quy tụ một người về cho Chúa là bắt người ta về để được ơn tha thứ, và có như vậy là chúng ta dâng lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Của lễ Chúa ưa nhận không phải là vật chất mà là chính những người đã thuộc về Chúa Kitô do chúng ta nhiệt tình đang đón tin mừng mà quy tụ họ về cho Chúa. Amen.